niệm hơi thở, con đọc đi. Tịnh giới con giảm về sơ thiền, thắp đèn lên thì cái tối chạy đâu, nó mất trong. Gì?
Nếu mà thắp đèn lên thì tối hết.
Thì ngay cái chỗ tối này nó biến thành sáng, chứ không phải nó mất, không phải nó chạy. Thì ngày nào nó cũng thắp đèn, phải còn để giảm gì nữa. Vậy thì khi bây giờ cái đầu con là cái đầu mê, cái đầu vô minh, thế đến khi học tứ niệm xứ được cái đầu tuệ giác thì cái đầu vô minh nó chạy đâu? Vẫn thành giác chứ, là nó chạy ở đâu? Từ xưa thiền tịnh giới không vật lộn với tham sân si là đầu đuôi làm sao? Có phải đánh nhau với tham sân si? Mấy cô bây giờ tu đây đang đánh nhau với tham sân si, phải không? Thế làm sao?
Vậy là nghĩ là không vật lộn.
Đây tỉnh ra thì cái tham sân si nó tan đi, nó biến thành trí tuệ, cũng vẫn cái tâm mình, tâm cũ thì gọi là tâm tham, còn bây giờ đấy nó tỉnh ra thì là tâm trí tuệ.
Mà vật lộn có nghĩa là thế nào? Là ví dụ tham sân si tham,
nghĩa là cái người mà không biết thì cứ tưởng là bây giờ mình phải ngồi để mình hì hục, trong cái lúc tu đây là hì hục để cấm cái tâm tham nó không được nổi lên. Cấm cái tâm sân nó không được nổi lên. Nếu mà nó nổi lên thì mình phải đàn áp, đẩy nó xuống. Đấy. Như các vị mà gọi là tu cái đức nhẫn đó. Đấy, thì cái đó là phải đàn áp nó xuống thì phải vật lộn.
Nhẫn mà bút ngực nhẫn.
Đè nó. À. Thì gọi là vật lộn, nghĩa là phải có một cái dùng cái lực để mà hàng phục. Cũng nhiều người người ta không được gặp Phật pháp để mà người ta nhận, cho nên là mỗi khi muốn sân người ta phải ngồi im. Có người thì người ta tìm cách người ta uống nước để cho nó mát đi. Thế còn bây giờ mình có học Phật đấy thì mình tỉnh ra thì nó hết. Thế còn người ta không có học Phật thì người ta phải tập nhẫn. Nhẫn ấy thì cái đó gọi là phải vật lộn, mà đến kết quả cũng hơi khó. Bởi vì mình hàng phục được, mình đè nén lên nó lúc này cho lúc khác nó lại bùng lên. Còn mình tỉnh ra thì nó tan đi. Tỉnh giới không xa lìa được tán loạn và dục vọng. Bởi vì người đã bây giờ buông hết cảnh bên ngoài. Mắt không chạy theo sắc, tai không chạy theo âm thanh, khiến cho sáu căn không chạy theo sáu trần nữa. Trở về soi lại cái tâm của mình thôi. Cứ buông cảnh bên ngoài, cho nên không bị cảnh bên ngoài nó kích thích, cho nó hấp dẫn người ta. Thế cho nên gọi là hết cả cái dục vọng, hết cái tán loạn. Thế cho nên trong tâm nó được bình an, nó yên ổn, nó khởi lên một cái vui. Thế ở đây ví là xà bông hòa tan trong nước là ví thế nào? Cái an đó, cái vui đó, cái hỷ với cái lạc này nó ở khắp toàn thân. Cho nên người ta bảo cái khi mà vui thì nở ruột, nở gan. Đó. Có thật không? Có chứ không phải không. Đấy. Những trẻ con mà nó được yên ổn thì nó hay ăn, nó chóng nhớn, nó vui vẻ. Mà lớn lên nó thành con người hay. Còn những đứa trẻ mà không bồ côi, không có cha mẹ, mà cứ phải ở những cái nơi mà người ta từ thiện, người ta giúp đỡ. Nếu mà gặp phải những cái gia đình người ta không có cái tình thương. Thầy có biết một đứa bé mà tội nghiệp với con bé, bây giờ nó ở bên Pháp. Nó ở có một cái bà người Pháp, đó, bà nuôi với con bé. Bà thì bà tử tế chứ không phải bà không tử tế. Chiểm cơ thể của nó chậm, bởi vì nó không có cái tình âu yếm, cái thương yêu, cho nên là nó không được khoan khoái, nó không yên ổn. Mà con bé cho đến nỗi mà lớn tướng mới biết nói. Đúng, ai cũng cứ tưởng là con bé nó không như thế đấy, thầy thấy rõ ràng, chứ không phải là nó bị hành hạ. Người ta không đánh, người ta không mắng, người ta không làm gì, nhưng mà cứ coi như là nó không có cái tình thương, cứ vứt đấy, có nghĩa là nó cứ ở đấy, cứ cho đến bữa thì cho ăn, thế hết bữa thôi cứ mặc. Lớn lên thì cũng đi học trường đồng, thực tế cũng mặc quần áo đồng, À, cũng mặc chừng đồng, thì bây giờ sang bên Pháp làm bà đồng. Thì bây giờ cái nó sung sướng, nó yên ổn rồi, nhưng mà cái hồi nó nhỏ, chỉ có bởi vì rằng không có cái sự ôm ấm, bế ấm, không có cái tình thôi. Thế mà thầy thấy đấy, cái con bé đó rõ ràng, rồi ai cũng biết rằng thì cũng bảo rằng đó là bởi vì như thế cho nên là nó chậm lớn. Thế lại có những cái đứa trẻ nó thiếu, nó cũng bị cái hoàn cảnh như thế, cho nên mặt mũi nó như là khô khan, nó cái tinh thần nó không được nảy nở, không bình thường như các trẻ khác. Như thầy nói chuyện hôm qua về con gà đấy, con gà nó cũng thế, không chỉ con người. Con chó nhà mình đây này, chùa đáng lẽ không có cô Vĩnh Lạc ở đây, thôi thầy gửi lời của Diệu Khiết. Hôm qua đó thầy mới nghĩ ra, thầy không, bởi vì nó thì nó không quen thầy, cho nên nó tới thầy nó cứ đớp, nó gầm gừ, bởi vì cái nghiệp của nó là nghiệp sân, thấy người lạ nó không thích, cho nên thầy cũng không tới nó. Nhưng hôm qua thì thầy xuống cái nhà, thầy thấy cái con chó của ông Lộc đó, nó nằm khảnh ở trên cái đơn đó, nó nằm thảnh thơi ở trên đơn. Thầy mới nhớ ra, thầy bảo à, cái nguyên do con chó nó chấp chết. Thầy mới gọi cái bé Minh Ngộ, thầy bảo con phải tới nó, con vỗ về nó, con chăm sóc nó, thì thương nó, cho nó có cái tình để nó thấy nó có nơi nương tựa. Bởi vì rằng thì là nó ở đây, nó nhà của nó, mọi khi nó vẫn lên đây này, phải không? Bây giờ này không có nó nữa. Là bởi vì con chó ông Lộc tới, thì to, lớn, nó đâu có dám cắn, nó đâu có dám động tới. Mà còn các cô ấy thì cho cái con chó của ông Lộc ấy nó ăn, trông nom săn sóc. Còn nó thì nó sợ, nó phải đuổi xuống dưới nhà. Nó có cái buồn của nó có cái tủi thân của nó có cái khổ của nó chứ. Nó phải lùi xuống cái nhà, nó chúi xuống xó. Cô Liên Tạng, cô đâu có đi về, cô đâu có nói gì đến nó đâu. Một cô Liên Tạng như vậy thì cả trăm cô cũng thế. Thành nó không có nơi nương tựa, nó không có. Thế thì nó thấy con vật này tới, được các cô thương xót. Còn nó thì chính cái chỗ của nó thì bây giờ đứa khác ở. Còn nó thì nó phải chui xuống dưới nhà, nó không gắn bén mảng ở trên này nữa. Đó. Tới bữa ăn thì chắc cũng có cô nào đó cho ăn, nhưng mà đưa cơm này nó không ăn, bởi vì nó đang khổ, nó đâu có ăn được. Thế thì thôi, không ăn thì lại cho cái con chó ông Lộc ăn. Con chó ông Lộc mọc thù lù ra, còn nó thì héo hòn, bởi vì đến nỗi mà đi đến cái chỗ muốn chết. Thầy mới gọi Minh Ngộ, thầy bảo con phải, con nói với các cô cho thầy bay hộp sữa con chó nó uống đi, con vỗ về, con ấm áp với nó, may ơn nó sống. Thầy không biết tưởng qua nó sống nó chết, thầy nói với cô Vịnh Đạt cho các em hiện thật cho nó.
Nó sống, thầy.
Nó sống. Thế cho nên rằng đó, con chó là nó không có ba, nó không có má, thầy vẫn nói thế. Nó không có bố mẹ. Nó ở với chủ nào là nó nhờ cái vị chủ ấy. Chó nhà ông Lộc thì chủ nó bênh nó. Còn chó nhà mình thì chủ lại không bênh, không hỏi, không nói tới, mặc cho chó hàng xóm tới. Cứ việc ăn cơm của nó, chiếm chỗ của nó, nó phải chúi vào một xó. Thế thì nó phải khổ, nó phải chết. Con chó nó lại còn tham sân còn nhiều hơn con người. Nó lại cái tủi thân của nó lại còn nhiều hơn, bởi vì cái ngã ấy của nó còn nặng. Thế cho nên phải có một chút để tâm. Nếu đã không nuôi thì thôi, vứt đi cho người khác. Còn nếu đã nuôi phải có một chút để tâm. Chứ không có mình vô tình mà độc ác. Đấy, cái này mà nó chết hay là các cô vì si mà giết đó. Không để ý. Không phải là phải cứ ái như cô tự giác bế suốt ngày. Thế nhưng mà cũng phải có cái vỗ về, cái thương nó một tí, để cho nó thấy nó có nơi nương tựa. Đó, thì đây bây giờ xà bông hòa tan vào nước là nói cái gì tịnh giới. Cái này gọi là cái dung thông vọng tưởng. Nó, cái vọng tưởng này nó dung thông khắp các tế bào toàn thân, từ chân tóc mà đến gót chân. Chỗ nào cũng là một cái hỷ lạc. Cho nên rằng gọi là ví như cái xà bông hòa cái xà bông vào nước, thì giọt nước nào cũng thấm những xà bông. Quay về nương tựa hải đảo tự thân. Câu đó là thế nào nhỉ, chân lý? Hải đảo là cái gì? Đảo tức là một cái khu đất liền nổi lên ở giữa biển. Thì những các tàu bè người ta nhờ cái đảo đó người ta có cái chỗ trú ngụ, đó gọi là hải đảo. Thì tức là nhờ cái đảo mà người ta sinh sống được ở giữa cái biển toàn nước mông mênh, có một chút đất liền để người ta sinh sống, tức là cái nơi nương tựa. Thì bây giờ đây cái chúng ta bây giờ đối với sáu căn, đối với cảnh sáu trần muôn xả, quay về cái hơi thở, xoay cái thân tâm của mình, lấy cái thân mình làm cái nơi nương tựa, nghĩa là chúng ta lấy cái hơi thở làm đề mục, rồi lấy cái sự tu hành làm giải thoát. Cho nên gọi cái pháp môn này coi như là lấy thân làm đề mục, lấy thân làm cái hải đảo. Chánh niệm là Phật soi sáng xa gần, nghĩa là gì? Chắc nào có chánh niệm, người nào có chánh niệm thì người ấy là người sáng suốt, tức là người ấy là ông Phật, có trí tuệ, cho nên là cũng như ngọn đèn soi sáng cả xa gần. Còn nếu mà không có chánh niệm mà cứ tạp niệm thì cái tâm nó mê mờ làm chúng sanh. Còn hãy tỉnh ra được chánh niệm, tức là có trí tuệ sáng suốt thì gọi là ông Phật.
Đừng niệm hơi thở chúng ta được cái kết quả gì nhỉ? Bất thiền được nhị thiền, tạm thiền, tứ thiền. Bây giờ con nói cho chị em biết thế nào là sơ thiền, thế nào là nhị thiền, thế nào là tam thiền, tứ thiền. Đúng rồi, do ly dục mà được cái hỷ lạc. Thế thì ly dục tại sao tu niệm hơi thở mà con lại bảo con ly dục? Cái đặc biệt của cái việc niệm hơi thở này là sáu căn buông xả cả sáu trần. Thế là do cái chỗ con bị buông xả cảnh trần cho nên gọi là ly dục, thành ra con được cái thiền định, cái hỷ và cái lạc. Thế rồi làm sao con lên sơ thiền, con lên nhị thiền, tức là tiến cái công phu, tiến thêm lên. Ly dục là mình có cái công phu mình xả cảnh trần, bây giờ là mình định lại, an định cái tinh thần, do định mà được thì là gọi là nhị thiền. Thế rồi thế nào là tam thiền? Chỉ còn cái lạc thôi, cho nên người ta vẫn nói vui như ở đệ tam thiền, coi là cái vui tột đỉnh của cái cảnh luân hồi này đó. Những ai còn ở trong cảnh luân hồi thì cái vui ở cõi tam thiền coi như tuyệt đỉnh. Cho nên là khi mà muốn nói về cái vui vẻ, người ta cứ nói là vui như ở cõi tam thiền. Thế rồi làm sao lên tứ thiền? Cái lạc đi thì lên đến tứ thiền. Tâm chỉ còn một cái vắng lặng thanh tịnh thôi. Thế thì là tức là gọi là tứ thiền. Ở đây có mỗi một nơi Phật cho một cái thí dụ. Ở sơ thiền Phật cho cái vui của sơ thiền, Phật cho thí dụ làm sao? Thế tức là ví với chúng ta là ví làm sao?
Và thân tâm
đã khắp các tế bào đều có cái vui an ổn. Cái nhị thiền thì đời sao? Vì cho cái thí dụ thế nào?
Kính bạch thầy, ở nhị thiền thì Phật cho ví dụ là như cái mặt suối từ đỉnh núi mà nó chảy xuống, thì nước nó sẽ tràn đầy khắp hết tất cả bốn phía.
Thế là tam thiền.
Kính bạch thầy, ở tam thiền thì lúc đó cái vui của con nó thấm đẫm toàn thân như là cây sen, và nó sống trong nước thì nó được thấm nước từ đầu đến chân nó.
Thế là tứ thiền.
Kính bạch thầy, ở tứ thiền thì lúc đó con thanh tịnh hoàn toàn rồi, thì cả thân tâm con đều thanh tịnh, và trên cả từng cái oai nghi cũng đều thấy là con có cái đức thanh tịnh.
Thế thì đấy tức là ví như người phủ một tấm vải trắng chùm từ đầu đến chân. Thế cho nên trong cái người trong ở trên đầu cũng chỉ thấy màu trắng, mà và trông vào bắp chân cũng chỉ thấy màu trắng. Đứng đằng trước hay đứng đằng sau chỉ thấy màu trắng. Là định ví với cái gì của chúng ta nhỉ? Là ví với cái người chứng. Ở đây nói tức là cái người mà đã chứng được tứ thiền thì cái tư cách, cái phong thái, cho nên cái nét mặt, dáng điệu, cử chỉ, mỗi mỗi nó đều hiển lộ cái đức thanh tịnh. Cũng như là phủ cái tấm vải trắng rồi thì đứng đằng trước, đứng đằng sau, trông lên đầu, trông dưới chân chỉ một màu trắng. Thì ở nơi người này toàn thân, tất cả những cái dáng điệu của người ta, cái nếp sống của người ta, mỗi mỗi nó đều toát ra, khiến cho người trông thấy cái đức thanh tịnh. Ở trong cái bài Tam Thiền, cái bài kệ nói rằng thôi rồi muôn vạn nẻo. Là nói cái gì đấy? Chữ nẻo ở đây tức là chữ duyên này. Mình buông đi hết.